Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 29 tháng 10 năm 2012, gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa, xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người, chết cha thật tình để cứu độ trần gian. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Dòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 13 từ câu 10 đến câu 17. Ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu giảng dạy trong một hội đường. Ở đó có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã 18 năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo: "Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền." Rồi người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giêsu đã chữa bệnh vào ngày Sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng: "Đã có 6 ngày để làm việc thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày Sa-bát." Chúa đáp: "Những kẻ đạo đức giả kia, thế ngày Sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? Còn bà này là con cháu ông Abraham, bà ấy bị Satan trói buộc đã 18 năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày Sa-bát sao?" Nghe người nói thế, tất cả những kẻ chống đối người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách người đã thực hiện. Anh chị em thân mến, ngày 25 tháng 7 năm 2007, sau 6 giờ đồng hồ phẫu thuật, các bác sĩ bệnh viện K Hà Nội đã cắt bỏ thành công khối u khổng lồ trên mặt nặng hơn 7 kg cho bệnh nhân tên là Lục Thị Hai. Khỏi nói, ai cũng biết niềm vui vô bờ của bệnh nhân và gia đình. Từ trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy người Do Thái nghỉ việc trong ngày Sa-bát một cách rất kỹ lưỡng và tỉ mỉ chi li. Và ngày đó họ tới hội đường để cầu nguyện và nghe đọc sách thánh. Sự việc chữa người phụ nữ khòm lưng 18 năm xảy ra trong hoàn cảnh đó, ngày nghỉ và ở nơi công cộng. Chúa Giêsu đầy lòng nhân ái như Thánh Luca diễn tả, Ngài trông thấy và gọi bà đến chữa, không cần phải xin. Thế nhưng, việc làm của Chúa xảy ra trong ngày nghỉ lại giữa hội đường, và vị trưởng hội đường đã phản ứng lại. Thế là Chúa Giêsu được dịp nói lên phẩm giá của con người và lòng nhân lành của Thiên Chúa. Đọc tin mừng theo Thánh Luca, chúng ta hình dung ra được một Chúa Giêsu giàu lòng nhân ái đối với những người đau khổ và thẳng thắn với những người không có tấm lòng yêu thương, dựa vào lề luật để bó buộc con người trong khốn cực. Trong truyền thống Do Thái, bệnh tật được đồng hóa với tội lỗi. Và tác giả Luca cho thấy rõ sứ mạng cứu thế của Chúa Giêsu. Người chính là đấng đến giải thoát con người khỏi những khổ đau và sự giam hãm của tội lỗi. Theo quan niệm của người Do Thái, thì chính tội lỗi đã trói buộc người phụ nữ 18 năm ròng rã. 18 năm sống trong tình trạng mất tự do. 18 năm chịu sự thống trị của ma quỷ. 18 năm trong tình trạng day dứt và dày vò. 18 năm quả là quá dài so với một đời người. Người phụ nữ đã phải ngậm ngùi chịu sự cô đơn và sự xa lánh, sự hắt hủi và sự lãng quên. Nỗi khổ đau và sự buồn phiền đó đã đè nặng trên bà. Tận trong thâm tâm, bà kêu gào sự giải thoát và khao khát tự do. Chính lúc ấy, Chúa Giêsu đã đến để giải thoát và trả lại cho bà sự tự do nguyên thủy. Chúa Giêsu đến bẻ gãy xích xiềng tội lỗi, xóa tan sự cô đơn và cầm tay nâng bà trỗi dậy. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con sống xứng với địa vị làm con cái của Chúa, con cái của sự tự do đích thực. Amen.
Lạy Chúa, Ngài dạy con hãy đi, loan tin vui của Chúa đến muôn người. Lạy Chúa, Ngài dạy hãy thứ tha, xin tha cho những kẻ làm ân oán, ban cho con rộng lòng để nhân ái, luôn yêu thương mọi người là con Chúa. Giống như Cha hiền nóng trong con về để đón mừng người con, làm thương xót của Ngài đến chúng con, như con đến mừng muôn mùa thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa, vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha để ông lấy cả tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng đức tin là một ơn của Thiên Chúa, nhưng cũng là một hành động tự do sâu xa của con người tín thác nơi Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trước hơn 40.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư 24 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã khai triển đề tài ý nghĩa của đức tin Kitô trong thời đại ngày nay. Trong một thế giới trong đó khoa học và kỹ thuật đã mở ra các chân trời không thể nghĩ tới cho tới cách đây ít lâu, tin có nghĩa là gì? Đức Thánh Cha đã nhận định tình hình ngày nay như sau. Ngày nay cùng với nhiều dấu chỉ sự thiện gia tăng chung quanh chúng ta một sa mạc tinh thần nào đó. Từ vài biến cố mà chúng ta biết tin tức ngày nay, đôi khi người ta có cảm tưởng rằng thế giới không đi tới việc xây dựng một cộng đoàn huynh đệ và hòa bình hơn. Các tư tưởng về tiến bộ và hạnh phúc cho thấy các bóng đen của chúng. Mặc dù sự cao cả của các khám phá khoa học và các thành công của kỹ thuật, con người ngày nay xem ra đã không trở thành thực sự tự do và nhân bản hơn, vì vẫn còn có các hình thức khai thác lèo lái, bạo lực, áp bức và bất công. Thế rồi, có một loại văn hóa đã giáo dục con người chỉ di chuyển trên chiều ngang của các sự vật, của cải có thể làm được. Chỉ tìm nơi những gì nó thấy và sờ mó được với bàn tay của nó. Tuy nhiên, đằng khác cũng gia tăng số những người cảm thấy lạc hướng, và trong việc tìm kiếm, họ đi xa hơn viễn tượng hàng ngang của thực tại. Họ sẵn sàng tin vào tất cả, và cái trái nghịch của nó. Chính trong bối cảnh này, nổi lên vài vấn nạn nền tảng, cụ thể như sống có ý nghĩa gì? Có một tương lai cho con người, cho chúng ta và các thế hệ mới hay không? Phải hướng các lựa chọn tự do của chúng ta để thành công và hạnh phúc theo hướng nào? Cái gì chờ đợi chúng ta bên kia ngưỡng cửa của cái chết? Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, đức tin không chỉ là một sự đồng ý đơn sơ thông minh của con người đối với các sự thật về Thiên Chúa. Nó là một cử chỉ, qua đó tôi tiến thác một cách tự do, nơi một vị Thiên Chúa là Cha yêu thương tôi. Nó là việc gắn bó với một đấng trao ban cho tôi niềm hy vọng và sự tin tưởng. Với sự gắn bó ấy, chúng ta ý thức được rằng chính Thiên Chúa đã tự tỏ lộ ra nơi Đức Kitô, đã cho thấy gương mặt của Người và thực sự sống gần gũi với từng người trong chúng ta. Còn hơn thế nữa, Thiên Chúa đã mặc khải tình yêu vô biên của Người đối với từng người trong chúng ta. Trên thập giá, Đức Giêsu thành Nazareth, còn Thiên Chúa làm người, cho chúng ta thấy một cách rạng ngời nhất tình yêu đó đạt tới mức độ tự hiến hoàn toàn chính mình. Với mầu nhiệm của cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, Thiên Chúa xuống tới tột cùng trong nhân tính của chúng ta để nâng cao nó lên với người. Đức tin là tin vào tình yêu ấy của Thiên Chúa. Tình yêu không thuyên giảm trước cái gian ác của con người, trước sự dữ và cái chết, nhưng có khả năng biến đổi mọi hình thức nô lệ bằng cách trao ban khả năng cứu rỗi. Và Đức Thánh Cha định nghĩa đức tin như sau. Như thế, tin là gặp gỡ Thiên Chúa, đấng nâng đỡ tôi và ban cho tôi lời hứa của một tình yêu không thể phá hủy. Tình yêu không chỉ khát khao, mà còn trao ban sự vĩnh cửu. Tin là tín thác nơi Thiên Chúa với thái độ của một trẻ em, biết rõ rằng tất cả các khó khăn, các vấn đề của nó được yên hàng trong mẹ nó. Khả thể cứu rỗi đó nhờ đức tin là một ơn Thiên Chúa cống hiến cho tất cả mọi người. Trong cuộc sống thường ngày của chúng ta đầy các vấn đề và tình trạng đôi khi thê thảm, chúng ta phải năng suy niệm hơn về sự kiện tin theo tinh thần Kitô, có nghĩa là tin tưởng phó thác cho ý nghĩa sâu thẳm nâng đỡ chúng ta và thế giới, ý nghĩa mà chúng ta không thể tự ban cho mình, mà chỉ có thể lãnh nhận như một ơn, và nó là nền tảng giúp sống mà không sợ hãi. Và sự chắc chắn giải thoát và trấn an đó của đức tin chúng ta phải có khả năng loan báo bằng lời nói và cho thấy bằng cuộc sống Kitô của chúng ta. Thời đại ngày nay đòi hỏi các Kitô hữu được Chúa Kitô nắm bắt và trưởng thành trong đức tin nhờ sự quen thuộc với Thánh Kinh và các bí tích, như một cuốn sách mở rộng kể lại kinh nghiệm sống mới trong Chúa Thánh Thần, kể lại sự hiện diện của Thiên Chúa đấng nâng đỡ chúng ta trên đường đời và mở ra cho chúng ta sự sống bất tận. Sau đó, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Ả Rập, Croat, Slovak và Ý, rồi cất kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Tin Giáo hội Việt Nam. Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giáo mục Việt Nam giới thiệu sách Tôi biết tôi đã tin vào ai. Khi công bố năm đức tin, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 nhắc lại một sáng kiến tương tự của Đức Phaolô đệ lục vào năm 1967 và nêu lại lý luận đã được đưa ra thời ấy, đó là tạo một thời khắc long trọng cho toàn thể hội thánh tuyên xưng một đức tin duy nhất, và sự tuyên xưng này phải là cá nhân và tập thể, tự do và ý thức, bên trong và bên ngoài, khiêm tốn và thẳng thắn. Quyển sách Tôi biết tôi đã tin vào ai của Đức Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc ra đời trong năm đức tin là một nỗ lực để thực hiện lời mời gọi tha thiết đó của vị cha chung của giáo hội. Sách in khổ A5 dày 243 trang, bìa trước màu xanh nhạt với hình Chúa Ba Ngôi biểu tượng cho đức tin Công giáo, bìa sau màu trắng với ảnh mầu nhiệm cứu độ. Giá mỗi quyển sách là 30.000 đồng. Sách chia làm 4 chương. Mỗi chương có 4 bài đọc thêm. Chương mở đầu, tôi biết tôi đã tin vào ai, xác định đức tin của chúng ta là đức tin phép rửa, đức tin Ba Ngôi. Đó là hồng ân đức tin mà chúng ta lãnh nhận từ giáo hội, là đức tin tông truyền, là gia sản mà các tông đồ để lại. Chúng ta phải gìn giữ và bảo vệ đức tin ấy cho đến cùng. Chương mở đầu như nền tảng để dẫn vào các chương 1, 2 và 3, nhằm triển khai và đào sâu các yếu tố nòng cốt của đức tin phép rửa, cũng là đức tin của Kinh Tin Kính. Chương 1, tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Chương 2, tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa. Chương 3, tôi tin kính Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Tôi biết tôi đã tin vào ai là quyển sách mang đậm suy tư thần học, đồng thời bàn bạc trong các trang sách là tính chất hộ giáo mới theo tinh thần của Đức Đương Kim Giáo Hoàng, giúp cho việc tuyên xưng đức tin của người Kitô hữu được biểu lộ cách rõ ràng, xác tín, chân thật và đầy sức thuyết phục. Không bó buộc lúc nào người Kitô hữu cũng phải đọc Kinh Tin Kính hay lặp lại nguyên văn 3 điều khoản của đức tin phép rửa. Nhưng có một cách rất đơn giản, rất dễ làm mà cũng rất sâu xa và đầy đủ, và có thể thực hành khắp mọi nơi mọi lúc, và mọi người đều làm nếu muốn tỏ ra mình là người theo đạo Chúa, kể cả những phi hành gia vũ trụ như nhóm phi hành gia Mỹ đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, hay như những cầu thủ bóng đá thời danh như Maradona, Ronaldo. Đó là dấu thánh giá, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, là dấu hiệu và lời tuyên xưng đức tin vắn tắt nhất, cô đọng nhất. Dấu thánh giá mà chúng ta làm trên trán, trên ngực và trên hai vai, tưởng niệm cái chết của Chúa Giêsu, Đấng đã bị đóng đinh trên thập giá. Và thánh giá đó là thánh giá cứu độ, là trọng tâm và là chóp đỉnh của lịch sử cứu độ, mặc khải trọn vẹn tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Đẹp thay, tình yêu Ba Ngôi là cội nguồn, là mẫu mực và là cùng đích của mọi tình yêu tốt đẹp chớm nở trong lòng con người. Quyển sách nhỏ bé này ra đời nhằm mục đích góp phần phục vụ cho đức tin của anh chị em, để ít nhất anh chị em có thể nói như Thánh Phaolô trong thư thứ hai gửi cho ông Timôthê, tôi biết tôi đã tin vào ai.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha công bố bổ nhiệm 6 hồng y mới. Sáng thứ Tư, 24 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tuyên bố sẽ triệu tập công nghị vào ngày 24 tháng 11 năm 2012 tới đây để tấn phong 6 hồng y mới. Sau đây là danh sách các tân hồng y. Thứ nhất, Đức Tổng giám mục James Michael Harvey, người Mỹ, 63 tuổi, Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng, sẽ được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám quản đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành. Thứ hai, Đức Thượng Phụ Vetera Boutros-Ray, 72 tuổi, Thượng Phụ Giáo chủ Công giáo Maronite Liban. Thứ ba, Đức Thượng Phụ Basilios Klinis Totunkal, 53 tuổi, Tổng giám mục trưởng Trivandrum, Giáo chủ Công giáo Siro Malankara, Ấn Độ. Thứ tư, Đức cha John Olorun Femi Onayekan, 68 tuổi, tổng giám mục giáo phận Abuja, thủ đô Nigeria. Thứ năm, Đức cha Ruben Salazar Gomez, 70 tuổi, tổng giám mục giáo phận Bogota, thủ đô Colombia. Và thứ sáu, Đức cha Luis Antonio Tagle, 55 tuổi, tổng giám mục giáo phận Manila, thủ đô Phi Luật Tân. Mở lời với hàng chục ngàn tín hữu hành hương vào cuối buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha thông báo danh tánh các vị trên đây và nói rằng: các hồng y có nhiệm vụ giúp người kế nhiệm Thánh Phêrô trong việc thi hành sứ vụ củng cố các anh chị em trong đức tin, và là nguyên lý cũng như nền tảng sự hiệp nhất và tình hiệp thông của giáo hội. Các tân hồng y, như anh chị em đã nghe, đang thi hành sứ vụ phục vụ tòa thánh hoặc là cha và là chủ chân của các giáo hội địa phương ở các nơi trên thế giới. Tôi mời gọi tất cả anh chị em hãy cầu nguyện cho các tiến chức. Xin Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu để các vị luôn biết can đảm yêu mến và tận tụy đối với Chúa Kitô và giáo hội của Chúa. Đây là lần thứ hai trong năm 2012 Đức Thánh Cha triệu tập công nghị để bổ nhiệm các hồng y mới. Lần đầu vào ngày 18 tháng 2 vừa qua, Ngài tấn phong 22 hồng y mới, trong đó có 10 vị thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh. Đức Thánh Cha vẫn tôn trọng quy luật giữ nguyên số hồng y cử tri dưới 80 tuổi là 120 vị. Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, Phi Luật Tân xin chúc mừng và cầu nguyện cho Đức Tân Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Tổng giáo phận Manila.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tôn phong 7 hiển thánh. Sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 10 năm 2012 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tôn phong 7 vị chân phước lên bậc hiển thánh trước sự hiện diện của gần 90.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Từ 9 giờ sáng, trong khi chờ đợi buổi lễ bắt đầu, ca đoàn hát thánh ca, rồi cộng đoàn đọc kinh mân côi, xen lẫn những bài hát do ca đoàn gồm 200 ca viên đảm trách. Bên trái bàn thờ trên thềm đền thờ Thánh Phêrô được dành cho các phái đoàn chính phủ và các nhà ngoại giao và nhiều tín hữu khác. Bên phải dành cho 50 hồng y và đông đảo các nghị phụ và giáo sĩ, tu sĩ. Trên mặt tiền đền thờ có treo chân dung khổng lồ của 7 vị thánh mới. Khác với những lần phong thánh trước đây, lần này theo quyết định của Đức Thánh Cha, lễ nghi phong thánh được cử hành trước khi thánh lễ bắt đầu. Đúng 9 giờ 20 phút, chuông đền thờ được đánh lên, rồi 50 vị đồng tế gồm 6 hồng y, 18 giám mục và 26 linh mục có liên hệ đặc biệt với 7 tín chức hiển thánh, cùng với Đức Thánh Cha đi rước từ bên trong đền thờ ra lễ đài, trong khi ca đoàn hát kinh cầu các thánh. Sau khi Đức Thánh Cha hôn và xông hương bàn thờ, rồi an tọa trên tòa của Ngài, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, cùng với 7 vị thỉnh nguyện viên tiến lên trước Đức Thánh Cha, thực hiện nghi thức 3 lần thỉnh cầu Ngài, ghi tên 7 vị chân phước vào sổ bộ các thánh. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục tìm hiểu đề tài Thánh thể đã được chuẩn bị như thế nào trong Cụ ước. Thánh thể như một lương thực nuôi sống con người. Trong Phúc Âm, nhiều lần Chúa Giêsu đã đề cập tới Thánh thể mà Ngài sẽ ban cho giáo hội, dưới hình thức của ăn và của uống để dưỡng nuôi những người tin vào Ngài. Nhìn và đọc lại Cựu Ước, chúng ta cũng nhận ra nhiều sự kiện và hình ảnh, cũng như lời tiên tri cho thấy giá trị và sức mạnh mà của ăn thánh thể sẽ được vị cứu thế ban cho nhân loại. Bánh lạ mana mà dân Do Thái được thưởng thức hương vị ngọt ngào trong thời gian đi trong sa mạc là một hình ảnh tiên báo cho của ăn thánh thể thời Tân Ước. Hôm nay chúng ta đề cập tới một biến cố khác xảy ra trong cuộc đời của tiên tri Elia. Trước hết, câu chuyện bánh lạ nuôi tiên tri Elia được ghi trong sách Các Vua quyển thứ nhất chương 19 câu 1 đến câu 8. Sách Các Vua của Cựu Ước đã cho chúng ta biết nhiều chi tiết về cuộc đời và sự nghiệp của tiên tri Elia. Là một tiên tri sống vào thế kỷ thứ 9 trước Chúa Kitô tại vương quốc Israel. Ông cố gắng rao giảng niềm tin nơi một Thiên Chúa duy nhất và làm cho vua quan cùng dân chúng thời đó không chạy theo các lời dụ dỗ của hoàng hậu Jezabel và các tư tế ngoại bang mà tôn thờ các thần khác được tượng trưng qua thần Ba-an. Tiên tri Elia đã chiến đấu và với sự trợ giúp của Thiên Chúa Gia-vê, ông đã chiến thắng. Nhưng kẻ thù chưa chịu thua và vì thế ông đã phải chạy trốn. Trên đường lên núi Horeb, như lệnh Thiên Chúa truyền, ông rơi vào tình trạng chán nản, thất vọng. Về phần xác, ông mệt nhọc, kiệt sức và thiếp ngủ trên đường tiến lên núi thánh của Chúa. Chính lúc này, ông đã được thiên sứ của Chúa đem bánh và nước đến để bổ dưỡng cho ông. Ông dùng một lần, hai lần chưa đủ và dùng tới lần thứ ba. Sau đó ông có đủ sức để lên tới đỉnh núi, gặp gỡ Thiên Chúa và được Thiên Chúa mặc khải cho những chân lý vĩnh cửu. Câu chuyện này được thuật lại trong truyền thống Đệ Nhị Luật, có ý nhấn mạnh đến giao ước giữa Thiên Chúa và dân của Người. Ngài là Thiên Chúa duy nhất của họ, còn họ là dân riêng của Ngài. Câu chuyện cũng cho thấy hành trình đức tin của dân Israel. Trong cuộc hành trình này, người dân gặp phải rất nhiều khó khăn và cản trở. Nhưng Thiên Chúa luôn ở bên cạnh họ. Ngài gửi đến cho họ các tiên tri để ban lời của Ngài và tăng cường họ bằng lương thực thiêng liêng, bổ sức cho cuộc chiến đấu bảo toàn đức tin. Sau cùng Thiên Chúa luôn hướng họ về một điểm cuối cùng mà mọi thời gian đều hướng tới, đó là thời cánh chung, trong đó dân Ngài được gặp gỡ Ngài một cách trọn vẹn. Câu chuyện trên mang ý nghĩa liên hệ với thánh thể như thế nào? Cũng như các sự kiện khác của Cựu Ước, sự kiện của tiên tri Elia cũng được sáng tỏ nhờ ánh sáng mầu nhiệm Chúa Kitô, nhất là mầu nhiệm vượt qua của Ngài. Trong lịch sử Cựu Ước, câu chuyện này đã có một ý nghĩa, nhưng với cái nhìn về Chúa Kitô, ý nghĩa đó càng được sáng tỏ hơn. Trước tiên, đức tin là điều phải có nơi dân Do Thái xưa, cũng như nơi cộng đoàn giáo hội dân lễ ngày nay. Thiên Chúa đòi tất cả một niềm tin vào một mình Ngài. Trong cuộc sống niềm tin này, dân Chúa trong Cựu Ước cũng như Tân Ước luôn gặp phải những trở ngại và chông gai. Họ phải chiến đấu để bảo toàn đức tin. Họ tin tưởng có Chúa luôn trợ giúp bên cạnh họ. Nhưng nhiều khi những khó khăn, trở ngại đã làm cho họ gặp phải những lúc chán nản, thất vọng. Chúa Giêsu Kitô đã hứa sẽ trở lại với họ. Xem Phúc Âm cho Thánh Matthew chương 28 câu 20. Và cũng đã hứa ban bánh trường sinh cho họ, để những ai lao lực vất vả sẽ được bổ sức lại. Phúc Âm Thánh Gioan chương 6 và Phúc Âm cho Thánh Matthew chương 11 câu 28. Tất cả lời hứa này được thể hiện qua lời của Chúa và qua thánh thể của Ngài. Bánh và nước trong lành mà thiên sứ đã đem đến cho tiên tri Elia ăn và uống ba lần là hình ảnh của thánh thể do Chúa Kitô ban cho người tín hữu. Đây là thứ bánh từ trời, nhưng không phải do thiên sứ mang đến, trái lại được chính con Thiên Chúa ban cho và lại là chính thịt và máu của Người. Như vậy, sự thật đã vượt trội hơn hình ảnh tiên báo rất nhiều. Dụ ngôn ám chỉ đã lu mờ đi trước chính chân lý của thánh thể. Ngày xưa, tiên tri Elia đã ăn uống 3 lần. Ngày nay, thánh thể được ban cho người tín hữu hằng ngày để hưởng dùng tùy ý. Như vậy, thánh thể là lương thực hằng ngày của dân Chúa trong cuộc lữ hành đức tin trên trần gian này. Việc ăn uống hằng ngày không làm giảm hiệu lực của lương thực, nhưng là để người tín hữu được gặp gỡ Chúa Kitô, và mỗi ngày khi lãnh nhận mình và máu người, họ được kết hợp mật thiết hơn với người. Như vậy, cuộc gặp gỡ được thực hiện luôn mãi với Chúa Kitô, lời cảm tạ qua thánh thể dâng lên Chúa Cha được hát lên liên tục trong giáo hội. Vì thế, tham dự vào thánh lễ và rước lễ không còn phải là một việc làm cho qua một lần, nhưng là một việc làm đầy ý nghĩa trong đời sống người Kitô. Sau cùng, như bánh lạ đã đem tiên tri Elia lên tới đỉnh núi của Chúa và đón nhận mặt khải của Ngài, thì thánh thể cũng hướng dẫn và đưa con người về tới ngày giờ sau hết, khi thế gian này được đổi mới và con người đạt tới giai đoạn gặp gỡ Thiên Chúa trong ánh sáng vinh quang của Ngài. Trong giai đoạn cánh chung này, con người đối diện với Thiên Chúa như Ngài vẫn có, và nhờ đó họ được tràn đầy hạnh phúc. Đó là một vài gợi ý mà sự kiện bánh nuôi sống tiên tri Elia đã giúp chúng ta hiểu thêm về mầu nhiệm thánh thể, nhất là dưới khía cạnh của ăn nuôi sống người tín hữu. Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa và Chúa Kitô vì lương thực thánh thể ban cho giáo hội và các phần tử trong giáo hội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, thứ hai tuần trước chúng ta đã nói với nhau điểm thứ 5 và thứ 6 của bài nói về con người và nhân quyền trong học thuyết xã hội Công giáo. Hôm nay chúng ta tiếp tục nói về hai điểm tiếp theo của bài này, đó là con người hướng tới siêu việt và sự tự do của con người. Trước hết, chúng ta nói đến điểm thứ 7, con người hướng tới siêu việt. Nhờ trí khôn và ý chí, con người có khả năng hướng tới đấng siêu việt và vô biên, tức là Thiên Chúa. Vì thế, con người có thể nâng mình lên trên mọi thụ tạo và trên cả chính mình. Như vậy, con người vừa độc lập với các thụ tạo khác, vừa thể hiện được sự tự do trong tương quan với các thụ tạo ấy, lại vừa có khả năng vươn tới sự thật toàn diện và điều thiện tuyệt đối. Khi mở rộng tâm hồn và thân phận của mình ra với tha nhân, với mỗi người khác trong suốt hành trình cuộc sống, con người càng ý thức hơn về chính mình là tôi trong tương quan với ngôi thứ hai. Khi sẵn sàng bước ra khỏi bản thân mình, bước ra khỏi quan niệm sống vị kỷ, con người đi vào mối quan hệ đối thoại và hiệp thông với anh chị em khác. con người mở ra với sự hiện hữu viên mãn và vô biên nhờ có linh hồn thiêng liêng và bất tử. Có thể nói, linh hồn con người khiến cho họ có thể vượt lên trên những đối tượng cá biệt. Linh hồn là tất cả mọi sự nhờ chiều hướng nhận thức của mình. Sách Tổng luận Thần học của Thánh Thomas Aquino đã giải thích về linh hồn là mang tính vô biên một cách nào đó, bao lâu linh hồn bao trùm lấy mọi sự theo bản chất của thực tại thiêng liêng. Nó vận hành như một khuôn mẫu và là sự tương đồng của hết mọi sự như trường hợp của Thiên Chúa. Vì linh hồn có sự tương đồng với mọi sự một cách hiện thể như các thiên thần hay tiền thể như các linh hồn. Con người hiện hữu như một hữu thể độc đáo và không thể sao chép, có khả năng hiểu biết, tự chủ và quyết định về chính mình. Con người cũng là một hữu thể hiểu biết và có ý thức, có khả năng suy nghĩ về mình và về hành vi của mình. Con người là nền tảng cho những hành vi của trí khôn, ý thức và tự do. Tuy nhiên, ngay cả khi con người không có những hành vi trên, thì họ vẫn là con người với những phẩm giá căn bản và chân thực nhất của mình. Quả vậy, con người hiện hữu trước hết như một chủ thể riêng biệt, là trung tâm của ý thức và tự do, với những kinh nghiệm sống riêng tư và đặc thù. Thế nên, con người không những phải được tôn trọng bởi các cơ quan chính trị, xã hội và các nhà lãnh đạo hợp pháp, mà hơn nữa, các thể chế xã hội và chính trị còn phải tạo điều kiện thuận lợi cho sự thăng tiến và phát triển toàn vẹn con người. Một xã hội thực sự được xem là công bằng khi xã hội ấy biết tôn trọng phẩm giá siêu việt của con người. Bởi lẽ, con người chính là mục tiêu tối hậu của xã hội. Theo giáo huấn của Công đồng Vaticano Đệ Nhị, Hiến chế Mục vụ Gaudium et Spes số 26, xã hội được tổ chức để nhắm tới con người, đó là trật tự xã hội và sự phát triển của xã hội phải luôn luôn nhắm tới lợi ích của con người, vì trật tự sự vật phải lệ thuộc vào trật tự con người. Thái độ tôn trọng nhân phẩm phải được bày tỏ qua tâm thức, coi mọi người thân cận, không trừ ai, như cái tôi khác của mình, trong đó, trước hết phải xét tới đời sống của họ và các phương tiện cần thiết để sống xứng với phẩm giá. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2235 cũng nhắc đến tinh thần tôn trọng nhân phẩm khi cổ vũ các chương trình chính trị, kinh tế, xã hội, khoa học và văn hóa, hãy luôn thể hiện ý thức về sự siêu việt của con người vượt trên cả xã hội. Quả vậy, sự phát triển con người chỉ có thể được hoàn thành mỹ mãn trong Thiên Chúa và trong kế hoạch cứu độ của người, vì Thiên Chúa muốn cho con người được hiện hữu vì chính con người, như số 24 trong Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng đã minh định. Do đó, con người cần được xã hội tạo điều kiện để phát triển sự sống, phát huy tư duy, tích cực hoạt động vì cá nhân và vì xã hội với tất cả quyền hạn và tự do chính đáng của mình. Như thế, con người mới có thể sống như một ngôi vị, một chủ thể tích cực và có trách nhiệm về quá trình tăng trưởng của chính mình cùng với cộng đồng xã hội của mình. Một xã hội chân chính luôn khởi đi từ con người để xây dựng nên những quy tắc và chuẩn mực phù hợp với luân lý, vì sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1706 đã lý giải, sống có luân lý là làm chứng cho phẩm giá con người. Khi con người ý thức và phát triển các thái độ luân lý của mình, con người có thể xây dựng một xã hội thật sự nhân bản với những đặc tính như công bằng, liêm khiết, trực thực, vân vân. Cũng thế, những người lãnh trách nhiệm về chính trị, tư pháp hay một lĩnh vực chuyên môn nào đó phải luôn sẵn sàng đánh thức lương tâm xã hội và xây dựng những điều kiện xã hội dân sự luôn xứng đáng với phẩm giá con người. Tiếp đến, chúng ta nói đến điểm thứ 8, sự tự do của con người. Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1705 diễn giải rằng, sự tự do là một ân ban quý giá mà Thiên Chúa ban tặng cho con người như một dấu chỉ cao quý cho biết con người được dựng nên giống Thiên Chúa. Tiếp nối ý tưởng đó, hiến chế mục vụ của Công đồng Vaticano đệ nhị Vui mừng và Hy vọng số 17 đã đề cập đến tự do của con người như sau. Vì Thiên Chúa muốn con người cứ sống dưới sự kiểm soát theo những quyết định của chính con người, để con người có thể tìm kiếm đấng tạo hóa một cách tự nhiên và tự do khám phá ra sự hoàn thiện tuyệt vời nhờ trung thành với người. Thế nên, chính phẩm giá con người buộc con người phải hành động phù hợp với sự lựa chọn có hiểu biết và tự do, nghĩa là được thúc đẩy và hướng dẫn một cách riêng tư từ bên trong, chứ không do sự thôi thúc của bản năng mù quáng hay bởi áp lực hoàn toàn bên ngoài. Thông điệp Veritatis Splendor năm 1993 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 34 nói đến giá trị đời sống con người khi nhận thấy con người trân trọng và say mê theo đuổi tự do là điều chính đáng để tổ chức hướng dẫn đời sống cá nhân và xã hội của mình theo sáng kiến riêng, đồng thời chịu trách nhiệm về việc mình làm. Thật vậy, sự tự do giúp cho con người điều chỉnh những sự việc bên ngoài cho đúng với điều tốt, hơn nữa là nhân tố quyết định sự phát triển của con người thông qua những lựa chọn phù hợp với sự thiện đích thực. Thông điệp năm thứ 100, Centesimus Annus năm 1991, số 13, do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị ban hành, đã cho thấy sự tự do giúp cho con người có thể sống tự chủ và xây dựng trật tự tốt đẹp cho xã hội. Trong tư cách là một thụ tạo, con người tự do luôn thuộc về Thiên Chúa, nên mọi quyết định hướng về điều tốt nơi con người thì thuộc về Thiên Chúa. Thông điệp Ánh Rạng Ngời Chân Lý số 35 đã minh giải về sự tự do đích thực của con người như sau. Con người chắc chắn có tự do bao lâu con người hiểu biết và chấp nhận giới răn của Thiên Chúa, vì con người được mời gọi để biết chấp nhận luật luân lý của Thiên Chúa ban ra. Thật vậy, sự tự do của con người chỉ được thực hiện trọn vẹn khi con người biết chấp nhận luật đó. Những trật tự kinh tế, xã hội, pháp lý, chính trị và văn hóa phải tạo được những điều kiện thuận lợi giúp cho con người thực hành đúng đắn sự tự do cá nhân, không ngừng làm thăng tiến tự do và phẩm giá của con người. Mục đích này có thể đạt được khi khởi đi từ ý thức của mỗi cá nhân, như huấn thị Libertatis Conscientia số 75 năm 1983 của Bộ Giáo lý Đức tin nhắn nhủ rằng, điều trước tiên cần làm là vận dụng các khả năng tinh thần và luân lý của cá nhân, cũng như nhắc nhở nhu cầu thường xuyên của con người là phải hoán cải nội tâm nếu muốn thực hiện những sự thay đổi kinh tế và xã hội thực sự phục vụ con người. Sự tự do và sự thật luôn có tương quan mật thiết với nhau. Nhờ lương tâm ngay chính soi sáng, con người có thể nhìn nhận sự thật về điều tốt và điều xấu, đồng thời sẵn sàng chịu trách nhiệm về những quyết định của bản thân mình. Muốn vậy, con người phải kiên trì tìm kiếm sự thật và để cho sự thật hướng dẫn các hành vi của mình. Việc hành xử tự do của con người lại gián tiếp liên hệ đến luật luân lý tự nhiên là tiêu chí liên kết các quyền lợi và nghĩa vụ của con người. Theo Thánh Thomas Aquino, luật tự nhiên chính là ánh sáng của trí khôn được Thiên Chúa phú bẩm trong chúng ta để chúng ta biết phải làm điều gì và tránh làm những điều gì. Luật tự nhiên này tham dự vào luật vĩnh cửu của Thiên Chúa, được đồng hóa với chính Thiên Chúa. Luật tự nhiên được trình bày trong 10 điều răn, cho biết những chuẩn mực tiên quyết và điều khiển đời sống luân lý, giúp con người hướng lên Thiên Chúa để phục tùng Thiên Chúa, là nguồn phát sinh những điều thiện hảo và là đấng thẩm phán. Vậy nên, sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 1956 đã lý giải rằng, luật tự nhiên là phản ánh phẩm giá của con người và đặt nền tảng cho những nghĩa vụ căn bản của con người. Mặt khác, luật tự nhiên cũng chính là điểm liên kết các dân tộc với các truyền thống và văn hóa khác nhau, thống nhất các nguyên tắc chung, vì luật tự nhiên là bất biến, nghĩa là giữa làn sóng các tư tưởng và phong tục tập quán khác nhau, đồng thời hỗ trợ sự tiến triển của các tư tưởng và phong tục tập quán ấy. Luật tự nhiên là nền tảng luân lý thiết yếu để con người xây dựng cộng đồng nhân loại và thiết lập dân luật. Hơn nữa, luật tự nhiên là nền tảng mà Thiên Chúa đã dọn sẵn để chúng ta tiếp nhận luật mặc khải và ân sủng trong việc phối hợp hài hòa với hoạt động của Chúa Thánh Thần. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con kết nghiệp với Chúa, khi con nguyện cầu thiết tha, biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, ngày thêm giống Chúa mọi nơi. Con sống trong Ngài, tâm con luôn khát khao hoài một cuộc đời đổi mới Chúa ơi. Lòng con ngủ say chưa đổi thay, tình đời trả vay vẫn còn đây, bao vấn vương này. Ngày ngày con sống niềm cậy trong nơi lòng nhân Chúa, nguồn sống mới đời con.
Trong một bài giảng với các tăng ni, Thiền sư Thích Nhật Hạnh đã giảng giải như sau. Trong một khu vườn, chúng ta thấy có hoa và có rác. Người làm vườn biết chế tác những bông hoa nhưng cũng biết xử lý những cọng rác. Giữa hoa và rác có sự liên hệ. Trong khi chế tác bông hoa, người làm vườn có thể sử dụng rác để làm phân nuôi dưỡng hoa. Nghệ thuật xây dựng và duy trì hạnh phúc có liên hệ đến nghệ thuật xử lý khổ đau. Nếu không có khả năng xử lý khổ đau, thì chúng ta cũng không có khả năng tạo dựng hạnh phúc. Hai công việc đó có liên hệ với nhau. Chủ đề nghệ thuật tạo dựng hạnh phúc có liên hệ mật thiết với chủ đề nghệ thuật xử lý và chuyển hóa khổ đau. Chúng đang xen vào nhau. Khi biết tạo dựng hạnh phúc, thì đồng thời ta biết xử lý và chuyển hóa khổ đau. Khi biết xử lý và chuyển hóa khổ đau, thì đồng thời ta cũng biết tạo dựng hạnh phúc. Tuy là hai công việc, nhưng kỳ thực chỉ là một. Nghệ thuật xử lý khổ đau cũng là nghệ thuật tạo dựng hạnh phúc, tại vì hạnh phúc là sự vắng mặt của khổ đau, và khổ đau là sự vắng mặt của hạnh phúc. Người làm vườn biết xử lý hoa và rác, thì người tu hành cũng phải biết xử lý hạnh phúc và khổ đau. anh chị phải có khả năng tạo dựng hạnh phúc và phải có khả năng chuyển hóa khổ đau. Anh chị phải học và phải xử lý cho được. Là một hành giả, chúng ta phải biết làm chuyện đó. Khi có người hỏi, anh chị có khả năng chế tác niềm vui, chế tác hạnh phúc không? Hãy làm cho tôi xem đi. Thì chúng ta phải làm liền, giống như khi có người hỏi, anh chị có biết nấu canh chua không? Thì chúng ta phải nấu được liền. Với hạnh phúc và khổ đau cũng vậy. Chúng ta phải có khả năng xử lý được nỗi khổ và cũng phải có khả năng tạo dựng hạnh phúc. Nếu chưa biết, thì ta phải học làm cho bằng được. Làm cho mình trước, để rồi sau đó có thể giúp đỡ người khác. Quý vị và các bạn thân mến, lời chia sẻ của vị thiền sư trên đây thiết nghĩ không chỉ là bài giảng thiết thực dành cho bậc tu hành, mà nó còn có ý nghĩa với tất cả mọi người. Giống như Thánh Phêrô đã nói trong thư thứ nhất của Ngài rằng, anh em hãy luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Vâng, không phải là trả lời một cách lưỡng lự hay do dự, nhưng trả lời một cách chắc chắn về mọi lúc, mọi nơi cho bất cứ ai chất vấn chúng ta về niềm hy vọng, niềm vui, niềm hạnh phúc mà chúng ta đã đang và sẽ phải có. Giữa những nỗi khổ, niềm đau, giữa những bộn bề của lo toan vất vả, giữa biết bao những phi lý và nghịch cảnh đang tiếp diễn trong cuộc đời, thì chúng ta vẫn phải là những người sở hữu những niềm vui, niềm hạnh phúc, niềm hy vọng từ tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Ta cần biết rằng, cuộc đời là tổng hòa của niềm vui và nỗi buồn, của bỉ cực và thái lai. Vậy người khôn ngoan và biết sống phải là những người biết đón nhận những niềm vui trong may lành, ân phúc, nhưng đồng thời cũng phải biết chắt lọc những bài học giá trị, những niềm vui từ nghịch cảnh. Loại trừ nghịch cảnh và trốn tránh khổ đau là lối sống thiếu khôn ngoan, thiếu trưởng thành và sống trong ảo tưởng, vì không bao giờ chúng ta có thể tránh được những điều đó. Ta phải đối diện với tất cả mọi hỷ nộ, ái ố, bi ai của thân phận con người. Tất cả những điều đó như là những nốt nhạc ắt phải có để tạo nên những giai điệu phong phú cho cuộc đời. Vâng, để ta có thể khôn ngoan, biết tận dụng tất cả những rủi may để tạo nên những giai điệu đa dạng cho cuộc đời, thì điều đó không phải là điều dễ dàng. Đó là việc của ông sủng của đức tin. Vì nếu không có niềm xác tín vững vàng và tình yêu Thiên Chúa, thì chúng ta không mấy dễ dàng vượt qua được những tuyệt vọng, mỏi mòn và những phi lý trong cuộc sống. Đồng thời cũng là những nỗ lực của chúng ta, nỗ lực học hỏi, khao khát được khai tâm mở trí trước những ngộ nhận và u mê của ta. Có những đau khổ xuất phát từ bản chất của cuộc sống, nhưng cũng có những đau khổ do chúng ta tạo nên. Vậy chúng ta phải nhìn nhận nguồn gốc của những đau khổ ấy cho thật kỹ. Nếu thật sự nó là kết quả của lòng tham sân si của chúng ta, thì chúng ta phải biết cách hóa giải nó cho bằng được. Còn nếu nó là bản chất của cuộc sống, thì chúng ta hãy đặt tất cả mọi gánh nặng vào tay của Thiên Chúa, và chính Người sẽ đỡ đần chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng u mê tạo nên những khổ đau cho chính chúng con, và cũng xin Chúa ban cho chúng con một đức tin vững mạnh, để chúng con biết phó thác mọi rủi may của chúng con và tình yêu của Ngài. Amen.
biến đổi đời con Chúa ơi. Khi con nghe lời Chúa dạy, khi con kết nghiệp với Chúa, khi con nguyện cầu thiết tha, biến đổi đời con Chúa ơi. Cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, ngày thêm giống Chúa mọi nơi. Dâng Chúa mỗi ngày tìm con, khao khát dâng đầy tình của Ngài, niềm vui của con. Đặt trọn niềm tin con vào Chúa, đời con sợ chi bao hiểm nguy, có Chúa lo gì. Mọi sự rồi đây sẽ đổi thay, trong vòng tay Chúa nguồn phúc đức đời con. Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con kết nghiệp với Chúa, khi con nguyện cầu thiết tha, biến đổi đời con Chúa ơi. Cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.